Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Microsoft PowerPoint 365/2019 A Quick Study Laminated Software Reference Guide của John Lambert là tài liệu tra cứu nhanh, không phải giáo trình học theo bài giải. Ấn phẩm dạng tờ gấp cán màng gồm 6 trang, tập trung vào những thao tác cốt lõi khi tạo, chỉnh sửa, tổ chức và trình bày một bản thuyết trình trong PowerPoint 365 phiên bản 2019. Nội dung bao quát từ cách nhận biết cửa sổ làm việc và dùng các lệnh đến tạo slide, đặt kích thước slide, định dạng nền, chèn chữ, ảnh, hình khối, âm thanh hoặc video. Tài liệu cũng đề cập Smart App, biểu đồ dữ liệu quản lý slide, lưu tệp trên đám mây, cá nhân hóa chương trình và tìm trợ giúp. Điểm chính của sách là biến các chức năng thường dùng thành hướng dẫn ngắn, có ảnh màn hình và biểu tượng được gắn nhãn. Vì vậy, mục đích của nó không phải giải thích sâu về thiết kế hay kể một quy trình sáng tạo hoàn chỉnh, mà giúp người dùng nhớ đúng nơi cần bấm khi đang làm việc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, định vị nhanh giao diện và các lệnh điều khiển trong PowerPoint. Phần nền tảng của tài liệu hướng người dùng nhận diện cửa sổ PowerPoint và cách ra lệnh trong chương trình. Đây là điểm quan trọng vì nhiều khó khăn của người mới không xuất phát từ việc thiếu ý tưởng cho bài trình bày, mà từ việc không biết một chức năng nằm ở đâu. PowerPoint tổ chức công cụ qua các khu vực như thanh lệnh, các tab, ngăn slide và khu vực chỉnh sửa. Một tài liệu tra cứu hiệu quả cần giúp người đọc nối một nhu cầu cụ thể, chẳng hạn thêm nội dung, định dạng đối tượng hay xem lại tệp, với vị trí thao tác tương ứng. John Lambert chọn cách trình bày cô đọng, dùng ảnh chụp màn hình có nhãn và biểu tượng màu để rút ngắn thời gian tìm kiếm. Hướng tiếp cận này phù hợp với tình huống người dùng đang dở một công việc và chỉ cần xác nhận thao tác, thay vì theo học một bài giảng từ đầu đến cuối. Tài liệu cũng bao gồm phần làm việc ở khu vực backstage, nơi liên quan đến việc tạo, mở, lưu in và quản lý tệp trình bày. Việc tách rõ thao tác trên slide với thao tác quản trị tệp giúp người dùng hiểu rằng là một bài trình chiếu không chỉ là sắp xếp nội dung trên màn hình. Nó còn gồm lựa chọn định dạng tệp, lưu đúng nơi và chuẩn bị bản trình bày để sử dụng lại hoặc chia sẻ. Thứ hai, tạo cấu trúc trình chiếu qua slide, kích thước và nền trang. Tài liệu dành một phần rõ ràng cho việc tạo bản trình bày, thiết lập kích thước slide, thêm slide mới và định dạng nền. Đây là những quyết định có ảnh hưởng trực tiếp đến tính nhất quán của toàn bộ tệp. Kích thước slide chẳng hạn cần được xác định sớm để phù hợp với màn hình trình chiếu, máy chiếu hoặc mục đích in ấn. Nếu thay đổi muộn, bố cục của chữ và hình có thể cần được kiểm tra lại. Việc quản lý slide cũng là cơ sở để xây dựng mạch nội dung, bởi bài trình bày thường gồm nhiều đơn vị thông tin cần được thêm, sắp xếp, nhân bản hoặc loại bỏ. Hướng dẫn nhanh không thay thế việc lập dàn ý, nhưng nó hỗ trợ phần thao tác để người dùng có thể biến dàn ý thành các slide có thứ tự. Nội dung về nền slide cho thấy định dạng không chỉ là trang trí. Một nền quá phức tạp có thể làm giảm độ dễ đọc của chữ, còn việc sử dụng nền đồng bộ giúp các slide trông thuộc về cùng một bài trình bày. Giá trị thực dụng của phần này là nhắc người dùng xử lý các thiết lập ở cấp toàn slide, thay vì chỉ chăm chút từng chi tiết riêng lẻ. Với một tờ tham khảo 6 trang, trọng tâm hợp lý là giúp người đọc tìm nhanh lệnh cần dùng để dựng khung trình bày gọn gàng và ổn định. Thứ ba, đưa văn bản, hình ảnh, hình khối và đa phương tiện vào slide. Một trọng tâm lớn của hướng dẫn là chèn và định dạng những thành phần tạo nên nội dung nhìn thấy trên slide, gồm văn bản, hình ảnh, hình khối và phương tiện đa phương tiện. Đây là phạm vi thiết yếu vì PowerPoint không chỉ là nơi gõ chữ theo dạng từng trang. Người dùng phải đặt nội dung vào các hộp văn bản, điều chỉnh cách hiển thị, rồi kết hợp chúng với yếu tố trực quan. Phần về định dạng văn bản hữu ích cho các thao tác thường xuyên như làm rõ tiêu đề, phân cấp thông tin và điều chỉnh khả năng đọc. Tuy nhiên, tài liệu tra cứu này chủ yếu chỉ ra chức năng phần mềm, không phải một cẩm nang đầy đủ về biên tập nội dung hay nguyên lý thiết kế. Tương tự, phần ảnh và hình khối giúp người dùng biết cách bổ sung các đối tượng trực quan và chỉnh chúng trong slide. Nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào việc chọn hình có liên quan và tránh nhồi quá nhiều yếu tố. Việc đưa âm thanh hoặc video vào bài trình chiếu mở rộng khả năng truyền đạt sang các dạng minh họa động. Đồng thời, đây cũng là loại đối tượng cần được kiểm tra kỹ trước khi trình bày vì tệp thiết bị và môi trường phát có thể ảnh hưởng đến kết quả. Sách có giá trị ở chỗ tập hợp các thao tác này trong một bố cục dễ quét mắt, phù hợp khi người đọc cần nhớ nhanh cách thêm hoặc chỉnh một thành phần cụ thể. Thứ tư, biến thông tin thành sơ đồ Smart Art và biểu diễn dữ liệu trên slide. Tài liệu bao gồm hai công cụ phục vụ việc diễn đạt thông tin theo hướng trực quan là SmartArt và các cách trực quan hóa dữ liệu trên slide. SmartArt phù hợp khi nội dung có quan hệ cấu trúc như trình tự, phân cấp chu trình hoặc liên kết giữa các thành phần. Thay vì tự vẽ mọi mũi tên và khung từ đầu, người dùng có thể bắt đầu bằng một bố cục có sẵn rồi điền nội dung. Lợi ích của cách làm này là tiết kiệm thời gian và giúp sơ đồ có hình thức nhất quán hơn. Dù vậy, việc dùng sơ đồ không tự động làm thông điệp rõ ràng. Nếu đưa quá nhiều nhánh, quá nhiều chữ hoặc quá nhiều tầng quan hệ vào một hình, slide vẫn có thể khó theo dõi. Phần trực quan hóa dữ liệu cũng có ý nghĩa tương tự. Dữ liệu trên slide cần được trình bày sao cho người xem nhận ra điểm cần chú ý, thay vì chỉ nhìn thấy một bảng số hoặc đồ thị dày đặc. Tờ hướng dẫn không có dung lượng để phân tích sâu việc chọn loại biểu đồ cho từng câu hỏi dữ liệu, nhưng nó hỗ trợ bước thao tác cần thiết để đưa dữ liệu vào bài trình bày. Đây là ranh giới quan trọng của ấn phẩm. Nó là công cụ chỉ đường trong PowerPoint, không phải sách về phân tích dữ liệu. Người dùng được hỗ trợ về kỹ thuật, còn trách nhiệm chọn dữ liệu, xác định thông điệp và kiểm tra tính chính xác vẫn thuộc về người làm slide. Cuối cùng, quản lý, lưu trữ đám mây, cá nhân hóa và tìm trợ giúp khi làm việc. Ngoài việc tạo nội dung, hướng dẫn còn đề cập quản lý slide, lưu bản trình bày trên đám mây, cá nhân hóa PowerPoint và tìm trợ giúp. Các nội dung này cho thấy quá trình làm việc với phần mềm không kết thúc khi một slide đã được định dạng. Quản lý slide liên quan đến việc duy trì trật tự và kiểm soát phiên bản nội dung trong một bài trình bày nhiều trang. Đây là thao tác đặc biệt hữu ích khi cần cập nhật, rút gọn hoặc điều chỉnh bài nói cho các đối tượng khác nhau. Lưu trữ trên đám mây hỗ trợ khả năng truy cập tệp từ nhiều thiết bị và chia sẻ trong môi trường làm việc hoặc học tập. Tuy nhiên, lợi ích này đi kèm yêu cầu thực tế là người dùng cần chú ý tài khoản sử dụng, quyền truy cập và việc bảo đảm đã lưu đúng phiên bản. Phần cá nhân hóa chương trình hướng đến việc điều chỉnh trải nghiệm làm việc, để các lệnh và thiết lập quen dùng dễ tiếp cận hơn. Trong một công cụ nhiều tính năng như PowerPoint, giảm số bước lặp lại có thể giúp công việc bớt gián đoạn. Cuối cùng, mục tìm trợ giúp thừa nhận một giới hạn hợp lý của tờ tham khảo 6 trang. Không thể có mọi câu trả lời trong một tài liệu ngắn. Giá trị của nó là cung cấp các hướng dẫn thiết yếu tại chỗ, đồng thời chỉ người dùng đến cơ chế trợ giúp của phần mềm khi gặp nhu cầu vượt ngoài phạm vi tóm tắt. Kết luận, Microsoft PowerPoint 365-2019A Quick Study Laminated Software Reference Guide phù hợp nhất với người cần một công cụ nhắc việc nhanh khi làm slide, gồm người mới học PowerPoint, học sinh, sinh viên, giáo viên, nhân viên văn phòng và người hướng dẫn nội bộ. Người đã biết các thao tác cơ bản cũng có thể dùng nó như tờ tham khảo đặt cạnh máy tính, nhất là khi cần làm một chức năng không sử dụng thường xuyên. Lợi ích thực tế của sách nằm ở tốc độ tra cứu. Thay vì xem một khóa học dài hoặc tìm kiếm nhiều trang hướng dẫn trực tuyến, người đọc có thể xác định nhanh các lệnh liên quan đến tạo slide, định dạng nền và chữ, chèn ảnh hay video, dùng SmartArt, quản lý slide và lưu tệp trên đám mây. Hình minh họa có nhãn giúp giảm sự mơ hồ vốn thường gặp khi chỉ đọc hướng dẫn bằng chữ. Điểm khác biệt của ấn phẩm so với sách PowerPoint thông thường là hình thức 6 trang cán màng và phạm vi được chọn lọc rất chặt. Nó không cạnh tranh với giáo trình chuyên sâu về thiết kế, thuyết trình, kể chuyện bằng dữ liệu hoặc kỹ năng thuyết trình trước công chúng. Thay vào đó, nó tập trung vào các chức năng cốt lõi của phần mềm trong một định dạng bền, gọn và có thể mở ra xem ngay. Vì thế, giá trị của cuốn này phụ thuộc vào nhu cầu tra cứu tại thời điểm làm việc hơn là nhu cầu học PowerPoint một cách toàn diện từ đầu đến nâng cao. Nếu bạn muốn ủng hộ John Lambert, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!